Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta thường xuyên theo dõi các tin tức thời sự trên các phương tiện truyền thông thì chúng ta thấy thế giới này rất là bấp bênh. Cuộc sống con người luôn bị đe dọa bởi bạo lực, khủng bố, ghen ghét về cả thiên nhiên và những hay hiểm họa xảy đến đối với cuộc sống con người. Chỉ nhìn lại trong 4 tuần vừa qua thôi, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã thấy có những cuộc khủng bố đẫm máu. Chúng ta nhìn trước hết ở mức độ quốc tế, thì cách đây khoảng 4 tuần có một cuộc đặt bom trong một quán bar nơi tụ điểm của những người đồng tính ở bên Orlando là phía tây nam của nước Mỹ, làm 41 người chết. Rồi sau đó chúng ta thấy ở sân bay Thổ Nhĩ Kỳ cách đây vài ngày thì cũng có một cuộc đặt bom khủng bố gây nên một cuộc hoảng loạn và có nhiều người chết. Cách đây có 3 ngày ở Bangladesh, là một đất nước ở châu Á, thì cũng xảy ra một cuộc khủng bố bắn súng và cũng có 41 nạn nhân đã bị chết. Ba cái sự kiện trích dẫn xảy ra ở ba châu lục. Thứ nhất là châu Mỹ, thứ hai là châu Âu, là nước Thổ Nhĩ Kỳ, và vừa rồi Bangladesh là ở châu Á. Và nếu mà nhìn trên cái cục diện của đất nước chúng ta thì chúng ta sẽ thấy không có ngày nào mà không có tin tức về tai nạn giao thông. Rồi thiên tai, bão tố, lũ lụt, đất lở cũng làm cho nhiều người bị chết. Rồi có nhiều người chết do đâm chém giết nhau, sát phạt lẫn nhau. Cứ mỗi một năm có những giải bóng đá quốc tế thì cũng là có nhiều người vỡ nợ, nhiều người thua thiệt và nhiều người tự tử. Điểm lại những cái sự kiện ấy thì chúng ta rút ra một kết luận là hơn bao giờ hết con người cảm thấy cuộc sống của mình bấp bênh, mong manh và dễ vỡ. Hơn bao giờ hết con người cần đón nhận lời của Chúa để mà xây dựng sự bình an. Chúng ta thấy 90% những vụ nạn gây chết người là do con người gây ra. Thiên Chúa tạo dựng trái đất này và Ngài tạo dựng con người để họ chung sống hòa bình với nhau. Nhưng mà con người lại không muốn chung sống hòa bình với nhau mà luôn luôn sống với nhau bằng hận thù, bằng mưu mô, bằng bạo lực và bằng sự sát phạt lẫn nhau. Phần lớn đại đa số các cuộc tàn sát là do con người gây ra. Và con người lại lấy nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho hành động của mình, như những người Hồi giáo. Họ lại nhân danh Thiên Chúa, nhân danh tôn giáo, nhân danh những cuộc thánh chiến để biện minh cho hành động dã man giết người của mình. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta mỗi người hãy cầu xin sự bình an. Mà đó là điều mà chúng ta làm thường xuyên mỗi khi chúng ta dâng thánh lễ. Chúng ta xin Chúa ban ơn bình an vì chúng ta xác tín rằng ơn bình an trước hết là ơn ban của Thiên Chúa, là quà tặng của Thiên Chúa. Ơn bình an là quà tặng của Thiên Chúa cho những ai thành tâm thiện chí mở rộng tâm hồn để đón nhận. Nhưng mà về phía chúng ta thì không phải chúng ta chỉ ngồi chúng ta xin ơn bình an không. Nhưng mà mỗi người chúng ta, như chúng ta hát trong Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô, lạy Chúa, xin hãy làm cho chúng con trở thành khí cụ bình an của Chúa. Và cụ thể là trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi để họ loan báo tin mừng bình an. Điều đầu tiên mà Chúa dặn họ đi đến đâu thì cái câu nói đầu tiên của các ông đó là bình an cho anh em, bình an cho nhà này. Và như thế mỗi người tín hữu là sứ giả đem bình an cho nhân loại. Nhưng mà trước hết chúng ta phải có sự bình an trong tâm hồn, thưa quý ông bà và anh chị em. Bình an trước hết là ân ban của Thiên Chúa, và tiếp theo đó là những nỗ lực cố gắng của con người để kiến tạo sự bình an. Bởi vì chúng ta có những khi vô tình hay cố ý Có những khi chủ quan hay khách quan, chúng ta đang là những người trở thành gánh nặng hay là gây sự bất an, bất ổn trong đời sống gia đình và trong đời sống xã hội. Chúng ta nhiều khi là nguyên nhân của sự giữ, nguyên nhân của sự hận thù, nguyên nhân của sự chia rẽ, nguyên nhân của sự không bình an trong cuộc sống này. Ví dụ như những người đặt bom để giết người, bởi vì họ bị tác động do sự hận thù, ghen ghét. Họ bị tác động bởi những mưu đồ chính trị. Họ bị tác động bởi những cái thế lực đen tối của ma quỷ, của bóng tối, của sự ghen ghét và gây chia rẽ, gây hoảng loạn và phạm tội ác giết người. Vì thế mà trong cuộc sống của chúng ta, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy là những sứ giả loan báo bình an, không phải chỉ là chúng ta loan báo bằng môi miệng mà thôi, nhưng mà có những cố gắng nỗ lực để kiến tạo sự bình an trong mức độ gia đình, trong mức độ xã hội, trong mức độ cơ quan, xí nghiệp và trong lĩnh vực cộng đoàn đức tin. Chúa sai chúng ta đi để loan báo sự bình an, và các môn đệ vui mừng. 2000 năm nay giáo hội của Chúa Giêsu loan báo tin mừng của Chúa, mà một trong những nội dung chính của tin mừng Đức Giêsu Kitô đó là sự bình an. Bởi vì cốt lõi của đạo Chúa Kitô là đạo yêu thương, mà khi chúng ta thực hành tình yêu thương thì chúng ta sẽ tìm được sự bình an ngay trong tâm hồn mình, để rồi bình an ấy như là ánh sáng, như là muối, là men lan tỏa trong cuộc sống đối với những người xung quanh và đối với những người bên cạnh. Vì thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, một xã hội tương lai, một hình ảnh giáo hội lý tưởng mà giáo hội loan báo qua lời ngôn sứ Isaiah, tức là trong bài sách thánh thứ nhất chúng ta vừa nghe, sẽ có ngày Thiên Chúa đổ muôn ơn bình an của người xuống chôn cho thế gian, và như mẹ hiền ấp ủ con thơ, Chúa cũng ấp ủ các ngươi như vậy. Và Chúa sẽ làm cho sự bình an tràn lan như nước vỡ bờ, và sự bình an ấy sẽ dồi dào mênh mông như đại dương bao trùm cả vũ trụ này. Ngày nào thì đại dương bình an được thực hiện? Thưa, ngày ấy còn đang chờ đợi sự cộng tác của mỗi người tín hữu chúng ta đối với Chúa để làm cho đại dương bình an được tràn lan trên khắp mặt đất vũ trụ này. Nhưng mà trong khi chờ đợi cái ngày Thiên Chúa can thiệp để làm cho sự bình an tràn lan như nước vỡ bờ, thưa quý ông bà và anh chị em, thì mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện, hãy cố gắng, hãy nỗ lực để mình có tâm hồn bình an trước bao biến động của thế giới. Một câu ngạn ngữ rất là nổi tiếng, thường được nhắc đến, và nhất là trong ngôn từ của bên Đạo Phật, đó là tâm bình thì thế giới bình. Hay người ta nói tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cuộc sống được so sánh như một dòng sông, nó cuồn cuộn nó chảy. Cuộc sống hàng ngày nó như một dòng sông, nó cuồn cuộn nó chảy. Và trong cái dòng sông ấy thì biết bao nhiêu là biến động. Dòng sông nó cuốn theo rơm rác, cuốn theo cá chết, cuốn theo những cành gỗ, cành cây mục, cuốn theo đủ mọi thứ xác động vật. Vì thế mà cuộc đời so sánh giống như một dòng sông cuồn cuộn chảy, và nó gồm những chất uế tạp. Tâm hồn con người được mời gọi giống như một tâm bất biến, tức là trước những cái điều ấy mà vẫn giữ được tâm hồn bình an. Tâm hồn của chúng ta không bị tác động bởi những mưu mô, bởi những chiến thuật, bởi những bánh lưới, bởi những tham vọng, bởi những cám dỗ, bởi những lôi kéo, nhưng mà có được một tâm hồn bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đó cũng chính là điều Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trong lời Chúa hôm nay. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an. Đó là điều mà chúng ta vẫn cầu nguyện trong thánh lễ. Bất kỳ thánh lễ nào, chúng ta cũng xin Chúa ban cho chúng ta bình an. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay, Chúa Giêsu sai chúng ta vào lòng cuộc đời mà người dùng một hình ảnh đi loan báo bình an thì gặp rất là nhiều khó khăn chống đối. Chúa đã nói thầy sai anh em đi giống như là sai chiên con đi giữa sói rừng. gặp rất là nhiều khó khăn, bởi lẽ chúng ta là những người rao giảng sự bình an, loan báo tin mừng bình an. Và loan báo trong thời đại hôm nay, đi kêu gọi sự bình an thân thiện, chỉ giống như những người đi ngược dòng, những người không bình thường trong một chuỗi dòng đời của những người mang nặng tính ích kỷ, chia rẽ, hận thù và tham vọng của ngày hôm nay. Nhưng chính Chúa Giêsu cũng đã ra đi, đã lên đường, đã loan báo sự bình an, và Ngài đang mời gọi chúng ta tiến bước theo Người. Amen.